Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Fran Harman, chương 4, phần 2, những tiêu chuẩn dành cho người chồng và người vợ. Những tiêu chuẩn sau đây có vai trò quan trọng vì đó là tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô là một tấm gương điển hình cho việc đặt ra những tiêu chuẩn cho chính mình. Dưới đây là một tiêu chuẩn rất quan trọng cho các cặp vợ chồng. Hãy quên quá khứ. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để dực dãi về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Philip chương 3, câu 13-14. Một trong những lý do khiến chúng ta không thể gây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn là bởi vì chúng ta thất bại trong việc bỏ lại đằng sau những gì thuộc về quá khứ. Những người làm vợ làm chồng thường tích lũy những rác rưởi trong đời sống tinh thần từ trước khi kết hôn hoặc sau khi kết hôn. Nếu một trong hai người tiếp tục đào bới quá khứ của người kia, thì điều này sẽ ngăn cản họ cùng trưởng thành trong Đấng Christ. Tôi xin đưa một ví dụ minh họa. Trường hợp người chồng lỡ một lần không chung thủy với vợ mình, và nếu anh ta ăn năn tội lỗi của mình và nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng sẽ yêu cầu người vợ phải tha thứ cho chồng mình. Xem Luca chương 17 câu 3 đến câu 4. Nếu người vợ tiếp tục bới móc chồng mình thì như vậy là đã khiến cho vấn đề không được bỏ qua và ngăn cản sự chữa lành đến trên mối quan hệ của hai người. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào mà các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Giăng chương 20 câu 23. Nói một cách khác, nếu chúng ta nắm giữ tội lỗi của người khác thì đó là cách chúng ta đã cầm cho kẻ đó, và tội lỗi đó vẫn bị lưu giữ lại. Cách Đức Chúa Trời xóa đi mọi tội lỗi của chúng ta là tha thứ. Cách chúng ta tha tội lỗi trong vòng các anh em là tha thứ lẫn nhau. Khi vợ tôi và tôi bắt đầu nhận lãnh sự giải cứu, thì Chúa yêu cầu chúng tôi cần đối diện với những điều trong quá khứ mà chúng tôi chưa thực sự bỏ qua và tha thứ cho nhau. Mặc dù chúng tôi không nói với nhau về những việc khác biệt và tổn thương giữa hai người, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng che giấu trong lòng. Những vướng mắc đó bị chúng tôi giấu kín mãi và tưởng chừng như nó đã tan biến, nhưng thực tế thì vẫn y nguyên ở đó một cách sống động và chỉ chực bùng nổ giống như ngọn lửa nhỏ cần có chút gió hay xăng để bùng thành to hơn. Chúng tôi nhận ra rằng bây giờ chúng tôi đã khác ngày xưa rất nhiều. Chúng tôi đã trưởng thành và tăng trưởng trong Chúa. Chúng tôi không còn nhìn nhận và phán xét người kia dựa trên những quan điểm chưa trưởng thành trước đây. Đúng là chúng tôi đã cùng mắc những sai lầm và đã nhiều lần làm tổn thương nhau, nhưng chúng tôi không để mình sống mãi trong những sai lầm của nhau. Nếu như chúng tôi mãi sống trong những tổn thương đó, chúng tôi sẽ trở thành nô lệ cho chính những ký ức của mình và bỏ lỡ những vinh hiển của Chúa khi bước đi cùng Ngài ngày hôm nay. Vì vậy, mục đích của chúng tôi là bỏ qua những tổn thương và tội lỗi của nhau trong quá khứ mà đã được huyết của Chúa Giêsu thanh tẩy, và thay đổi những cách có thể làm tổn thương đến người kia để cùng được bước đi trong sự yêu thương. phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình kêu rêu mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ê-phi-sô chương 4 câu 31-32 và chương 5 câu 2. Trật tự thánh. Đức Chúa Trời đã thiết lập một trật tự cho chính quyền của gia đình. Chúa nói trong Lâm đầu vợ, Ê-phi-sô chương 5 câu 23, người vợ bày tỏ sự tôn trọng vai trò làm đầu của chồng qua sự đầu phục với chồng mình. Trật tự của gia đình như vậy không phải do chúng ta muốn lựa chọn hay không, mà đó là sự yêu cầu tuyệt đối cho tất cả những ai muốn được kinh nghiệm đời sống thiên đàng. Đức Chúa Trời chỉ tạo nên duy nhất một trật tự này, và Ngài cũng chỉ cho phép một trật tự này xảy ra mà thôi. Chúng ta không thể thay đổi trình tự của Chúa đã sắm sẵn theo một thứ tự mới phù hợp cho cá nhân của mình. Sự làm đầu của người chồng là sự mở rộng uy quyền tối cao, là chức năng trực tiếp của vương quốc thiên đàng. Vì những nội dung liên quan đến trật tự thánh được đề cập chi tiết ở chương tiếp theo, vai trò làm đầu của người chồng và sự đầu phục của người vợ, tôi sẽ để dành những ý kiến của mình trong chương đó. Tôi chỉ muốn đề cập ở đây rằng một trong những tiêu chuẩn cho người vợ và chồng đó là họ phải tuân theo trật tự này và không có bất kỳ một trật tự nào khác tồn tại. Nên một thịt. Mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh chính là hình mẫu của mối quan hệ giữa chồng và vợ. Đấng Christ và Hội Thánh là một. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Ê-phi-sô chương 5 câu 31. Cụm từ nên một thịt nói đến sự hòa quyện thành một trong mối quan hệ. Sự nên một ở đây vượt xa hơn rất nhiều sự nên một bởi quan hệ tình dục. Đó là sự hòa quyện về thuộc linh, tâm hồn và thể xác. Khi một cặp đôi yêu nhau đứng trước mục sư trao lời nguyện ước cho mối quan hệ của họ, chúng ta thường nghe mục sư nói: ngay thời giờ này, tôi xin được tuyên bố hai người đã trở thành chồng và vợ do Đức Chúa Trời đã kết hiệp, và không một người nào có thể phân rẽ họ. Kể từ thời khắc đó, trật tự Đức Chúa Trời sắm sẵn bắt đầu được hoạt động. Nó giống như thời điểm khi chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa và để Thánh Linh bước vào lòng và hình thành như một hợp tự phôi thai. Vì lúc đó chúng ta vẫn chưa thật sự kinh nghiệm Ngài. Cũng tương tự như vậy, khoảnh khắc trao lời thề cũng như tuần trăng mật sau đó chưa thể mang lại sự nên một hoàn toàn giữa người chồng và người vợ. Sự nên một đến dần sau một quá trình thích ứng kỷ luật. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 17. Vì lẽ đó mà nhịp đập trái tim thuộc linh của một người sẽ có cùng chung nhịp với Đức Chúa Trời. Từ kết hiệp cũng là từ nói đến sự kết hiệp giữa người chồng và người vợ. Từ kết hiệp trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là được dính keo, được đổ xi măng, được ràng buộc. Khi một người nam kết hiệp với Đức Chúa Trời, anh ta sẽ từ bỏ tất cả những thần khác và trở nên một tánh thiêng liêng với Ngài. Tương tự như vậy, khi một người nam kết hiệp với vợ mình, anh ta sẽ từ bỏ mọi mối quan hệ khác và trở nên cùng một thuộc linh với vợ mình. Sự hiệp một về thuộc linh được củng cố vững chắc bởi quá trình cùng trưởng thành thuộc linh với nhau, cùng nhau học kinh thánh, cầu nguyện, kiêng ăn, thờ phượng, ngợi khen, dâng hiến, là những cách thực hành để hai người cùng vận hành trong một. Sự kết hiệp cần có trước tiên giữa người chồng và người vợ là sự hiệp một về thuộc linh. hai người cùng sống để vinh hiển danh Chúa. Nếu một đôi vợ chồng cùng cưới nhau trong Chúa, điều đó có nghĩa rằng họ cùng sống với nhau trọn vẹn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ cùng thừa nhận rằng Đức Chúa Trời có mục đích cho đời sống lứa đôi của họ. Chỉ có sự hiệp một trong thuộc linh thì cả người vợ và chồng mới nhận ra được những mục đích trong đời sống thuộc linh của họ. Cho dù họ có thành công đến đâu trong các lĩnh vực khác, thì họ cũng không thể nào kinh nghiệm được sự viên mãn trọn vẹn cho cuộc sống của mình. Sự hiệp một về thuộc thể đến khi hai người cùng tham gia những hoạt động thể chất cùng nhau. Điều này có bao gồm yếu tố tình dục, nhưng quy mô vượt xa hơn rất nhiều phạm vi chiếc giường ngủ của hai vợ chồng. Hoạt động thể chất có thể là cùng nhau đi bộ, tập chạy, chơi tennis, hoặc những công việc như làm vườn, trang trí nhà cửa, lau chùi phần gác mái. Hôn nhân cũng là một giải pháp cho một trong những vấn đề lớn nhất của con người, đó là sự cô đơn. Đức Chúa Trời biết rõ rằng người nam ở một mình thì không tốt, và Ngài đã tạo ra Eva để mang đến bạn đồng hành cho người nam. Hôn nhân là kết ước của sự đồng hành suốt đời. Nếu hai vợ chồng không cùng chung tay với nhau trong mọi việc, họ rất dễ bị xa rời nhau. Người chồng có thể bận rộn với công việc, người vợ có thể tất bật với việc nội trợ và chăm sóc con cái. Nhưng hai người cần dành thời gian để gây dựng tình cảm cho nhau. Cám dỗ trong những mối quan hệ ngoài luồng thường xảy ra khi hai vợ chồng không có đủ thời giờ cho nhau. Sự hòa hợp về tâm hồn được gây dựng qua quá trình giao tiếp. Sự thất bại trong việc chia sẻ trò chuyện là nguyên nhân sâu xa nhất của rất nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Những bức tường của sự xa cách được dựng lên, căng thẳng ngày một tăng. Những cuộc đối thoại chuyện trò ý nghĩa ngày càng mất dần trong nhiều cuộc hôn nhân. Đến mức bản thân tôi là một người tư vấn hôn nhân đã phải tự hỏi rằng tại sao vợ chồng lại không nói chuyện được với nhau? Tôi tin rằng lý do chính xuất phát từ một sự thật rất căn bản mà họ chưa bao giờ được học. Nếu một người sống trong một gia đình không bao giờ có sự trò chuyện, người đó sẽ không biết cách để trò chuyện. Trái ngược lại, tôi sinh ra trong một gia đình mà mọi người nói rất nhiều, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất của bất kỳ sự việc nào đều có thể được nói đi nói lại và mổ xẻ và tiếp tục lại mổ xẻ. Giả dụ nếu gia đình tôi định đi xe ô tô thì sẽ kéo theo sau đó là một cuộc thảo luận dài về thời tiết thế nào, về quần áo mặc ra sao và đi đoạn đường nào cho tiện. Khi lập gia đình, tôi vẫn mang nguyên mẫu đó vào cuộc sống hôn nhân. Vấn đề ở chỗ vợ tôi lại đến từ một gia đình có văn hóa hoàn toàn ngược lại. Nếu nhà cô ấy định đi đâu đó thì nhanh chóng tất cả mọi người bước lên xe và đi luôn. Bố mẹ vợ tôi ít khi trao đổi nói chuyện, vì vậy cô ấy cũng không được học cách chia sẻ. Việc tôi giao tiếp quá nhiều trở nên một gánh nặng cho vợ tôi, và sự giao tiếp quá ít của vợ lại là lý do khiến tôi bực bội. Chúng ta phải mất một thời gian để thích nghi, nhưng rồi cuối cùng cũng có thể dung hòa. Một cản trở khác cho sự giao tiếp đó là nỗi sợ hãi. Có thể là sự sợ hãi bị ruồng bỏ, bị chỉ trích, sợ không được thấu hiểu, sợ bị tổn thương, sợ phải đối diện, hoặc sợ sự cãi cọ xung đột. Những điều cuối cùng vợ tôi đầu phục tôi là những suy nghĩ thầm kín và những ý kiến sâu thẳm trong lòng cô ấy. Vợ tôi sợ phản ứng của tôi, lo sợ không biết tôi sẽ cười nhạo, mắng mỏ hay phớt lờ những điều cô ấy nói. Cô ấy không thể giải bày nội tâm của mình cho tới khi cô ấy có thể biết chắc rằng tôi sẽ tiếp nhận những điều ấy một cách đúng đắn. Chẳng ai muốn nói ra những điều sẽ đem lại xung đột. Lời cầu nguyện quyền năng. Chúng ta có thể hiểu tại sao ma quỷ lại ghét sự hiệp một giữa người chồng và vợ. Bởi khi họ cùng hiệp chung cầu nguyện, thì quyền năng của Đức Chúa Trời được khai phóng. Sự kết hiệp tự nhiên nhất giữa hai người khi cầu nguyện là sự kết hiệp nên một thịt. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Ma-thi-ơ chương 18 câu 19. Động từ hiệp ý trong tiếng Hy Lạp là symphoneo, là cụm từ dùng cho các nhạc cụ khi được hòa tấu một cách nhịp nhàng và hài hòa. Để có sự hiệp một này thì không chỉ cần có sự đồng lòng về mặt ý chí, mà hai người còn cần có sự hiệp thuận trong tấm lòng. Để người vợ và người chồng có thể cùng chung trong sự hiệp ý cầu nguyện, có hai yêu cầu cơ bản cần được đáp ứng. Trước tiên, người vợ cần đầu phục người chồng và phải đồng tình với chồng mình. Bạn đã bao giờ quan sát thấy các nhạc cụ chuyển sang các game khác nhau để họ có thể cùng chơi mà không bị lệch tông không? Tại hội thánh nơi tôi quản nhiệm, mọi người chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Trước khi giờ nhóm bắt đầu, các nhạc cụ có dây được tập dượt để phối hợp khớp với đàn piano. Chính bởi vì người chồng là đầu của người vợ, người làm vợ cần phải phối sao cho khớp với người chồng của mình, để hai người có thể cùng cầu nguyện trong sự hiệp một. Ngược lại, đàn piano cũng phải chơi với một cao độ chuẩn, giống như cao độ chuẩn của người chồng, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 3 nói rằng, Đấng Christ là đầu mọi người. Trong suốt rất nhiều năm, hai vợ chồng tôi làm việc đơn độc trong những công việc thuộc linh. Vợ tôi có lớp học kinh thánh riêng của cô ấy, và tôi có lớp học của riêng tôi. Vợ tôi tự cầu nguyện và tôi cũng tự cầu nguyện. Nhưng giờ đây thì những hoạt động thuộc linh của chúng tôi đã được gắn kết cùng nhau. Vợ tôi nhận ra rằng cách nhanh chóng nhất để chúng tôi cùng hiệp ý trong một sự cầu nguyện, đó là hỏi ý kiến tôi. Anh cảm thấy Chúa hướng dẫn anh cầu nguyện như thế nào? Điều kiện thứ hai để hai vợ chồng có thể hiệp ý cầu nguyện, đó là từ phía người chồng. Hỏi người làm chồng hãy tỏ điều không ngon ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không có điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Điều không ngon ở đây là cách người chồng đối xử với người vợ để hai người có thể đạt tới sự hòa hợp trong mối quan hệ. Người chồng yêu thương vợ trong sự nhận biết rằng người vợ của mình xứng đáng sự tôn trọng và bảo vệ đặc biệt. Người chồng cũng biết rằng người vợ có tầm quan trọng ngang với chính bản thân mình trước mặt Chúa, vì đó là người cùng anh em hưởng phước sự sống. Người vợ sẽ cảm thấy dễ dàng hiệp ý với người chồng đối xử với mình như cách Đấng Christ yêu thương hội thánh. Vì vậy, mục đích cầu nguyện của người chồng và vợ là có thể cùng hiệp ý nhau cầu nguyện về bất kỳ điều gì vào bất kỳ khoảng thời gian nào trong ngày. Những vết nứt nhỏ nhất trong mối quan hệ hai người cũng sẽ gây ra rạn nứt trong sự cầu nguyện. Vì vậy, bất kỳ điều gì đem lại những đám mây đen trong mối quan hệ cần phải được giải quyết nhanh chóng.